Thái Cổ Thần Vương, chương 452, ngày tàn của Cửu Huyền Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thành Thanh Châu đột nhiên xuất hiện rất nhiều người lạ mặt tới lui. Nhưng vì thành Thanh Châu quá rộng lớn, lại thêm những người này đều phân tán trong đám người nên cũng không gây chú ý gì nhiều. Dù vậy, nhưng dường như người dân sống trong thành vẫn nhận ra có rất nhiều vị khách lạ mặt thân mang khí chất bất phàm. Thậm chí không ít người thấp thoáng toát ra khí tức yêu dị đã đến thành Thanh Châu, vì vậy Thanh Vân Các vẫn có thể tra ra vài điều dị thường. Lúc này có người các báo cáo về chuyện này trước một tòa lầu của Thanh Vân Các. Gần đây thành Thanh Châu cũng không xảy ra chuyện lớn gì nên sau khi phát hiện điều dị thường này thì Thanh Vân Các lập tức sai người đi điều tra. Họ cũng phát hiện ra có rất nhiều cường giả khí chất bất phàm, phần lớn đều là nhân vật thiên cương cảnh vào thành. Tình hình khác thường như vậy tất nhiên là có chuyện gì rồi. Các chủ, liệu có phải liên quan đến tranh chấp của chúng ta với Cửu Huyền Cung hay không? Lúc này có người mở miệng hỏi, lão các chủ của Thanh Vân Các nghe vậy lập tức lộ ra vẻ như có điều suy nghĩ. Nhưng đúng lúc này lão các chủ đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trên không trung, lạnh lùng nói. Vị bằng hữu nào đã đại giá quang lâm, vì sao không hiện thân gặp mặt một phen? Trên bầu trời có ánh sao chiếu xuống. Ẩn ẩn có ánh sáng tinh tượng hội tụ lại mà thành. Cảnh tượng này khiến lão các chủ giật mình thất sắc, lập tức đứng thẳng người nghiêm mặt nhìn về hư không. Ngay sau đó có một bóng người hoàn mỹ chậm rãi hạ xuống từ tầng mây xanh, thân hình quyến rũ xinh đẹp đến mức khiến người ta phải kinh hãi. Chỉ có điều trên mặt người này đang đeo một chiếc mặt nạ màu vàng kim lạnh như băng để lộ ra một cổ lãnh ý nồng đậm nên không nhìn ra được cô gái có vóc người như vậy là nhân vật phương nào. Ta muốn gặp Thanh Vân lão nhi, người này thản nhiên mở lời, quanh thân toát ra một cỗ khí tức lạnh lẽo. Sắc mặt của Thanh Vân lão các chủ trầm xuống, cũng ngay lúc này chợt có một đạo thanh âm phát ra từ phía sâu trong Thanh Vân cung. Bằng hữu phương nào giá lâm, lại đây nói chuyện đi. Thân ảnh xinh đẹp kia chậm rãi bước tới, chỉ trong chớp mắt đã đáp xuống bên trong Thanh Vân cung ẩn hiện giữa mây mù. Cô nhìn thấy một vị lão giả mặc áo trắng đang đứng trước cửa cung dõi mắt nhìn cô. Người của Cửu Huyền Cung đã vào thành Khâm Châu, qua lại khá thân thiết với Trần gia, còn nguyên nhân là gì thì chắc hẳn người cũng đã biết rõ. Hôm nay người của ta đã thừa cơ lẻn vào thành Thanh Châu, giờ đang tập trung lại đi đến Cửu Huyền Cung. Muốn đánh bại Cửu Huyền Cung thì rất dễ dàng, thế nhưng muốn tiêu diệt hoàn toàn thì lại rất khó. Bất quá nếu như ngươi chịu liên thủ cùng ta đối phó với tên cường giả thiên tượng cảnh ở lại trong Cửu Huyền Cung, để người của Thanh Vân Các giúp đỡ giết chết đám đệ tử thì chắc chắn có thể diệt sạch Cửu Huyền Cung. Cô gái xinh đẹp kia khoan thai mở lời, nói chuyện này ra với vẻ hết sức bình tĩnh. Tuy trên mặt Thanh Vân lão nhân không hề lộ vẻ khác thường gì nhưng trong lòng đã bắt đầu gợn sóng. Sao ta có thể tin cô được chứ? Thành Khâm Châu đã nổi cơn sóng gió, Trần gia giết hại Huyền Âm Điện. Tất cả các thế lực cấp bá chủ ở Đại Hà cũng không chắc có thể giữ được bản thân trong tương lai hay không. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta tới đây là để đùa với người sao? Nếu không phải ta có thù với Cửu Huyền Cung, liên thủ với bọn họ đối phó Thanh Vân Các thì ngươi sẽ thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái xinh đẹp nọ lạnh lùng cất lời khiến cho sắc mặt của Thanh Vân lão nhân chợt lóe lên. Hắn hỏi tiếp. Lúc nào thì hành động? Người của ta chắc là đã tập trung tại bên ngoài Cửu Huyền Cung rồi. Nếu đã muốn ra tay xóa sổ Cửu Huyền Cung, để cái tên này biến mất vĩnh viễn thì nhất định phải nắm bắt thời cơ, lập tức hành động. Được, Thanh Vân lão nhân gật đầu, cất cao giọng nói. Truyền lệnh ta, điều động cường giả từ thiên cương cảnh trở lên do các chủ thống lĩnh kéo đến Cửu Huyền Cung, khai chiến. Thanh âm này trực tiếp truyền khắp Thanh Vân giống như sét đánh giữa trời quang các khiến toàn bộ người trong các đều sững sốt. Bất quá ngay sau đó tất cả đều hít sâu một hơi, khí tức trở nên sắc bén hơn, thân thể nhanh chóng lóe lên, chuẩn bị tập trung lại giấy quân đánh tới Cửu Huyền Cung. Rốt cuộc cũng sắp khai chiến rồi sao? Về phần cô gái xinh đẹp kia thì đã trực tiếp rời đi trước Thanh Vân lão nhân. Nếu muốn tiến hành cuộc chiến hủy diệt thì điều mấu chốt nhất chính là không được để cường giả thiên tượng cảnh trốn thoát, nếu không sẽ lưu lại đại họa về sau. Cửu Huyền Cung, lúc này bọn họ cũng đã phát hiện ra dị thường trong thành Thanh Châu, nhất là hôm nay lại có một lực lượng vô hình đang kéo đến Cửu Huyền Cung. Chuyện lớn như thế Cửu Huyền Cung đương nhiên phải bẩm báo lên trên. Bên trong đại điện, ba vị gia chủ ngồi bên trên nghe đám thuộc hạ ở phía dưới bẩm báo, vẻ chờ dần nên ngưng trọng hơn. Chẳng lẽ là người của Thanh Vân Các à? Đã đi thăm dò tình hình của Thanh Vân Các bên kia chưa?
Bẩm công chủ, đã đi dò xét rồi, sẽ có tin tức truyền về ngay thôi.
Ừ, tiếp tục giám sát mọi động tĩnh của chúng.
Tiêu công chủ đứng dậy quét mắt nhìn xuống phía dưới, ánh mắt vô cùng sắc bén.
Ta không tin ở thành Thanh Châu này lại có người làm dung chuyển được Cửu Huyền Cung ta, ngay cả Thanh Vân Các cũng không được.
Đúng vậy, chúng ta cứ cố chờ thêm vài ngày nữa, đợi đến khi sự việc bên thành Khâm Châu lắng xuống rồi lại nghĩ cách đối phó Thanh Vân Các.
Vũ công chủ chậm rãi mở miệng, Cửu Huyền Cung do người của ba chi chấp trưởng nên có ba vị công chủ.
Một lát sau, có người chạy vội vào từ bên ngoài đại điện quỳ xuống bẩm báo.
Công chủ, Thanh Vân Các đã triệu tập cường giả từ thiên cương cảnh trở lên, bọn họ đang đi tới Cửu Huyền Cung.
Cái gì? Tiêu công chủ đột nhiên biến sắc, mắt lộ ra tia sáng lạnh lẽo, Thanh Vân Các thật sự dám khai chiến sao?
Lập tức tập trung lực lượng chuẩn bị nghênh chiến, đồng thời đi báo tin cho lão công chủ biết.
Nếu Thanh Vân Các đã muốn khai chiến thì chắc hẳn Thanh Vân lão nhi sẽ ra mặt, tiến hành cuộc chiến diệt môn.
Sắc mặt của cả ba vị công chủ đều trở nên ngưng trọng hơn hẳn, lúc này lại có một người trán đẫm mồ hôi chạy từ bên ngoài vào bẩm báo.
Công chủ, đám người từ bên ngoài tới kia hình như đang
tập trung lại với nhau.
Người nọ thanh âm khẽ run nói,
tập trung ở nơi nào?
Tiêu công chủ lạnh giọng hỏi,
tập trung ngay tại bên ngoài Cửu Huyền Cung.
Người nọ quỳ rạp trên đất, thân thể run rẩy đáp.
Lời vừa ra lập tức khiến cho ba vị công chủ mắt quắc mắc lên.
Số lượng cường giả thế nào?
Tất cả đều là thiên cương cảnh, còn số lượng theo ước tính ban đầu rất có thể vượt qua số cường giả thiên cương cảnh của Cửu Huyền Cung ta.
Thanh âm của người kia vang khắp đại điện, ba vị đại công chủ vừa nghe xong thì ánh mắt lập tức cương cứng lại.
Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.
Không thể nào, tại sao lại có thêm một cỗ lực lượng như vậy được?
Cửu Huyền Cung ta xưa nay không hề đắc tội với các thế lực cấp bá chủ khác kia mà. Hay là cường giả của Thanh Vân Các hợp lực với lực lượng đến từ bên ngoài hay không?
Không phải, cường giả của Thanh Vân Các vẫn còn đang trên đường tiến đến Cửu Huyền Cung.
Xin công chủ nhanh chóng đưa ra quyết định, giọng nói của người nọ cũng bắt đầu trở nên run rẩy.
Đi ra xem thử trước cái đã,
Tiêu công chủ mở miệng nói, tức thì một hàng cường giả nhanh chóng lướt ra bên ngoài đại điện như một cơn gió lốc.
Mới vừa bước ra đại điện thì bọn họ liền cảm nhận được một cổ uy áp vô cùng đáng sợ. Chỉ thấy một luồng uy thế cuồn cuộn ngất trời từ trên không trung giáng xuống, bao phủ toàn bộ Cửu Huyền Cung.
Bằng hữu phương nào tới Cửu Huyền Cung, xin mời ra đây nói chuyện.
Tên cường giả thiên tượng cảnh duy nhất của Cửu Huyền Cung đang lơ lửng trên không trung, ngửa mặt nhìn lên bầu trời.
Có hai thân ảnh từ trên trời hạ xuống, một người trong đó có thân hình quyến rũ xinh đẹp, mang mặt nạ lạnh lẽo, còn một người khác thì lại chính là cường giả thiên tượng của Thanh Vân Các.
Hai người vung tay tạo ra thiên tượng bao phủ toàn bộ Cửu Huyền Cung.
Bọn họ tới đây là để tiêu diệt Cửu Huyền Cung, đương nhiên không cần nhiều lời làm gì.
Ngay lúc thiên tượng xuất hiện thì đại địa quanh Cửu Huyền Cung cũng đồng thời sinh ra từng luồng uy thế khổng lồ.
Thiên tượng xuất hiện chính là tín hiệu động thủ. Rất nhiều cường giả lơ lửng trên không, thoáng chốc đã vây kín Cửu Huyền Cung.
Lúc này người của Cửu Huyền Cung phát hiện tất cả thân ảnh đang lơ lửng trên hư không đều mang mặt nạ lạnh lẽo, dường như người nào cũng không có thân phận, không biết là cỗ thế lực này từ đâu đến mà lại muốn ra tay với Cửu Huyền Cung.
Xin hãy nói rõ xem Cửu Huyền Cung ta đắc tội các hạ khi nào, ngày khác ta nhất định đến cửa thỉnh tội.
Cường giả thiên tượng của Cửu Huyền Cung nhìn về phía cô gái xinh đẹp kia, mở miệng nói.
Bà nãy hắn phát hiện có cường giả tụ tập đến đấy nhưng cũng không để ý lắm. Đợi đến khi hắn phát hiện có hai cường giả thiên tượng cảnh xuất hiện thì tất cả đã quá muộn, Cửu Huyền Cung đã bị bao vây rồi.
Giết, thanh âm lạnh như băng mang theo một cổ sát ý nồng đậm đột nhiên phát ra.
Ở phía xa có cuồng phong gào thét báo hiệu cường giả của Thanh Vân Các cũng đã đến.
Trong phút chốc sắc mặt của đám cường giả Cửu Huyền Cung đều trở nên tái mét, ngay cả ba vị đại công chủ cũng thất thần không dám tin.
Sao lại thế này? Là ai đang nhằm vào Cửu Huyền Cung của bọn họ đây?
Mục đích của trận chiến này là nhằm tiêu diệt Cửu Huyền Cung.
Rốt cuộc là ai lại có thể điều động một cỗ lực lượng kinh khủng đến thế?
Thiên tượng xuất hiện, võ mệnh thiên cương điên cuồng phóng ra, một cổ khí lưu cuồng loạn khuấy đảo hư không.
Tên cường giả thiên tượng của Cửu Huyền Cung xoay người bỏ chạy, trận chiến này không hề có bất kỳ phần thắng nào,
chỉ có thể giữ lại mạng sống chờ ngày sau báo thù. Lão công chủ, người của Cửu Huyền Cung nhìn thấy Tín Ngưỡng trong lòng mình quay đầu chạy trốn như vậy thì sắc mặt như xám ngoét, không còn chút ý chí chiến đấu nào. Ngay lúc này cường giả phe địch đang từ bên ngoài giết vào Cửu Huyền Cung, một đường quét sạch không chừa một móng. Đây chính là trận chiến diệt môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thế giới của tu sĩ võ mệnh, một khi xuất hiện cuộc đại chiến môn phái giữa các thế lực lớn thì tuyệt đối không được để lại mối họa ngầm. Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình. Cô gái xinh đẹp cùng Thanh Vân lão nhân chặn lại đường chạy của lão cung chủ Cửu Huyền Cung. Thiên tượng giáng xuống, trong lúc nhất thời thiên tượng kỳ ảo lập tức bao phủ một mảnh không gian. Thanh Vân lão các chủ xuất trưởng, nhất thời Thanh Vân hiện lên, mỗi một trưởng đánh ra đều trực tiếp ập lên trên người đối phương. Rốt cuộc là kẻ nào đối phó Cửu Huyền Cung ta? Lão công chủ của Cửu Huyền Cung vừa chống cự vừa đưa mắt nhìn về phía bóng người xinh đẹp kia, hắn không rõ là ai có được sức mạnh cỡ này. Cửu Huyền Cung không những dở thói khi dễ kẻ yếu mà lại còn đoạt thứ các ngươi không nên đoạt, có vay thì ắt phải có trả. Cô gái xinh đẹp lạnh lùng nói, trong phiến không gian bị bao phủ bởi thiên tượng này, ngươi trốn không thoát đâu. Lời vừa dứt thì cô gái xinh đẹp cùng Thanh Vân lão nhân lại xuất thủ lần nữa. Tinh thần thiên tượng tỏa sáng lấp lánh, hư không chấn động từng hồi. Còn ở bên ngoài thì đại chiến cũng đã bùng nổ, Thanh Vân các và thế lực đeo mặt nạ một đường giết chóc, chặn kín tất cả lối thoát. Dù là người đang ở cách đây rất xa cũng có thể thấy được đại chiến nơi này, bọn họ đều ngần người nhìn về phía bên này. Thiên tượng, thế mà lại có cả tinh thần thiên tượng xuất hiện. Đây là đại chiến môn phái sao? Có cường giả tấn công vào bên trong Cửu Huyền Cung, muốn xóa sổ Cửu Huyền Cung. Cỗ thế lực kia, trừ Thanh Vân các gia thì còn ai nữa đây? Bên trong một tòa cổ điện u ám nhà tù của Cửu Huyền Cung, toàn thân Đế Nghĩa bị xiềng xích khóa lại, khắp người chẳng chịt răng đầy vết thương, có thể nói là cực kỳ thê thảm. Lúc này hắn ngẩng đầu lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Hình như có người đang tấn công Cửu Huyền Cung, trận chiến tại Cửu Huyền Cung vẫn còn đang tiếp diễn. Khí lưu cuồng bạo xông thẳng lên các tầng mây trời. Một con đại bàng cực kỳ khổng lồ, dài đến 3.000 thước đang lơ lửng trong tầng mây cực cao trên thiên không. Nó quét đôi mắt sắc bén của mình nhìn xuống phía dưới, tựa như xuyên thấu tầng tầng mây mù nhìn cuộc đại chiến bên đi ới kia. Trong đôi mắt lạnh lùng của đại bàng ẩn chứa hàn ý khiến người ta thấy mà kinh sợ, không hề có một chút tình cảm nào, giống như quân vương trên bầu trời đang quan sát chúng sinh phía dưới. Hắn tới đây để đòi nợ. Cách chương.